Đế Bá, chương 1233, Diệu Thiền, 1, góc truyện audio.com. Ha ha, đại gia, dạng đại danh nhân giống như Diệp Khuynh Thành này, hẳn là lưu cho đại gia ngươi đến xử trí, chỉ có đại gia ngươi dẫm lên Diệp Khuynh Thành thượng vị, mới có thể làm nổi bật lên đại gia ngươi võ dũng vô địch. Về phần những tiểu nhân vật kia, nói thí dụ như Điều Hoàng, nếu đại gia giao cho ta, bản đại soái lập tức đi lấy đầu của hắn. Lý Thất Giả không để ý tới Tư Nhãn Long Kê khoác lác đi ra ngoài, mà Tư Nhãn Long Kê giống như cái đuôi, đi theo ra ngoài. Lý Thất Giả ở trước tấm bia đá ngồi xuống, chuẩn bị tụng kinh. Tư Nhãn Long Kê cùng đi ra vừa nhìn thấy tấm bia đá này, không khỏi cẩn thận nhìn một lần, tán thanh nói ra. Khó lường, tấm bia đá này tuyệt đối là một kiện bảo vật, khó trách tiểu tử Thánh Phi kia sẽ nói Thiết Gia có bảo vật. Luận tầm mắt, Tứ Nhãn Long Kê so với bọn người lão ba ba mạnh hơn rất nhiều, Long Kê tộc bọn hắn có thiên phú không phải tầm thường, huống chi Tứ Nhãn Long Kê so với tộc nhân còn nhiều thêm một đôi mắt, thiên phú của hắn càng không tầm thường. Lý Thất Giả ngồi xuống xem xét Tứ Nhãn Long Kê một chút, nói ra. Cái bảo khố kia của Long Kê tộc các ngươi vẫn còn chứ? Tứ Nhãn Long Kê nghe được lời như vậy, hắn không khỏi biến sắc lấy lại tinh thần, gượng cười nói ra. Đại gia ta chỉ là một tiểu nhân vật không biết những chuyện này. Ở trước mặt ta nói láo không phải một chuyện tốt, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Lại nói, nếu như ta đánh bảo khố kia của Long Kê tộc các ngươi còn cần chờ đến bây giờ sao? Cái này sao? Tứ Nhãn Long Kê pha trò nói ra. Đại gia ta về phòng trước ngươi bận rộn đi. Nói xong xoay người rời đi. Nếu như ngươi có cơ hội còn sống trở về, nói cho tộc lão của các ngươi biết, chuẩn bị cái bảo khố kia một chút. Lý Thất Giả nhàn nhã nói ra. Nói không chừng tương lai có thể cần dùng đến. Tứ Nhãn Long Kê xoay người bước đi, nghe được lời như vậy, thân thể không khỏi cứng một cái, nhưng sau một khắc, hắn bước nhanh tiến nhập trong phòng, không còn dám ở lại. Cùng lúc đó, bên trong Đề Thiên Cốc tổ chức một hội nghị do Đề Thiên Cốc chủ trì, Đề Thiên Cốc trưởng lão đều có mặt. Trận hội nghị này thảo luận tiêu điểm chính là Lý Thất Giả. Giết đệ tử chúng ta, giết hại trưởng lão của chúng ta, Lý Thất Giả còn dám ở trên địa bàn của chúng ta đi dạo, cái này quá kiêu ngạo đi, đây là xem Đề Thiên Cốc chúng ta không người sao. Có trưởng lão Đề Thiên Cốc không khỏi oán giận nói. Có trưởng lão cũng hướng Đề Thiên Cốc chủ góp lời, nói ra. Cốc chủ, xin cho phép chúng ta mang đế binh đi, chúng ta lấy đầu người Lý Thất Giả trở về gặp cốc chủ. Lý Thất Giả không phải người dễ trêu. Lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên, ngồi ở dưới nhất trong phòng chính là một nữ tử này thoạt nhìn hơn 20, cao quý hoàng khí, ung dung hiền nhã, xem xét liền là một nữ tử khó lường. Lúc này, tất cả trưởng lão đang ngồi ánh mắt cũng không khỏi nhìn lấy nữ tử này, mặc dù chư vị trưởng lão đang ngồi đều là 10 phần có quyền uy, nhưng mà, đối với nữ tử này vẫn là hết sức tín nhiệm. Nữ tử này tên là Diệu Thiền, là nữ nhi của Đề Thiên Cốc chủ. Đương thời người người thạch dược giới đều biết thiên tài Đề Thiên Cốc là Kim Ô Thái Tử, mọi người đều biết Đề Thiên Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ là Kim Ô Thái Tử. Nhưng mà rất ít người biết tại Đề Cốc truyện audio.com, Thiên Cốc có một thiên tài càng không tầm thường, người này chính là Diệu Thiền. Diệu Thiền mới là đệ nhất thiên tài Đề Thiên Cốc, thiên phú của nàng so với Kim Ô Thái Tử cao hơn nhiều, hơn nữa Diệu Thiền càng là người cơ trí. Diệu Thiền cùng Kim Ô Thái Tử từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa, Diệu Thiền lớn hơn Kim Ô Thái Tử, tu luyện cũng sớm hơn Kim Ô Thái Tử. Diệu Thiền từ nhỏ liền ưa thích Kim Ô Thái Tử, chính là bởi vì như thế, năm đó thời điểm Đề Thiên Cốc tuyển truyền nhân, Diệu Thiền tiếng hô rất cao, chư lão Đề Thiên Cốc đều coi trọng nàng, đương nhiên, vào lúc đó, Kim Ô Thái Tử cũng là một trong những người được lựa chọn làm cốc chủ. Nhưng mà, vì Kim Ô Thái Tử, Diệu Thiền rời khỏi, không muốn được tuyển truyền nhân, cuối cùng Kim Ô Thái Tử bị chọn làm Đề Thiên Cốc truyền nhân. Diệu Thiền đối với Kim Ô Thái Tử có thể nói là 10 phần si tình, vì Kim Ô Thái Tử danh dương thiên hạ, nàng cam nguyện lui tại phía sau màn, cũng chính bởi vì vậy, thế nhân đều biết Kim Ô Thái Tử, mà không biết Đề Thiên Cốc có một Diệu Thiền so với Kim Ô Thái Tử cường đại hơn. Diệu Thiền lui ở phía sau màn, Đề Thiên Cốc cũng coi nàng là nhân tuyển bí mật đến bồi dưỡng. Lúc này Diệu Thiền chậm rãi nói, Lý Thất Giả là hạng người gì? Ta không nói nhiều, chư lão cũng cần phải minh bạch hắn giết Dược Quốc Thần Vương, kết quả cuối cùng như thế nào? Dược Quốc một chút thanh âm cũng không có, bằng tâm mà nói, Đề Thiên Cốc chúng ta cũng không mạnh bằng Dược Quốc. Diệu Thiền, Lý Thất Giả đích thật là một hung nhân, nhưng, hắn còn không đến mức vô địch đến loại tình trạng này. Một vị trưởng lão nói ra, vị trưởng lão này chính là sư phụ của Thánh Phi, hắn là vì Thánh Phi tranh thủ cơ hội lập công. Vị trưởng lão này nói ra, lúc ấy Lý Thất Giả dám dung chuyển Dược Quốc đơn giản là hắn có được Phượng Hoàng Tiên Cầm vô địch, đây nhất định là không cần nói. Nhưng mà bây giờ Lý Thất Dạ không có Phượng Hoàng, hắn có thể cường đại đi đâu? Chúng ta có được mấy kiện đế binh, càng có được hai kiện tiên đế chân khí, chư lão xuất thủ cũng không tin không chấn áp được Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ hắn mạnh hơn Diệp Khuynh Thành sao? Coi như là Diệp Khuynh Thành cũng không có khả năng lấy sức một mình đối địch với chúng ta. Lý Thất Dạ có phải mạnh mẽ hơn Diệp Khuynh Thành hay không, cái này ta không rõ ràng. Diệu Thiền nói ra, nhưng mà Lý Thất Dạ không phải một người ngu xuẩn, chớ nhìn hắn hung hăng càn quấy, khắp nơi gây chuyện thị phi, ta đọc qua tất cả tin tức cùng hắn có quan hệ. Mỗi lần hắn xuất thủ, đều là nắm chắc tất thắng. Hắn chẳng qua là bề ngoài hung hăng càn quấy, tê liệt người khác mà thôi, mỗi một bước của hắn đều đã làm tính toán. Giống như cầm đối chiến Dược Quốc tới nói, vì sao hắn không phải vừa vào Dược Quốc liền xuất thủ. Hắn nhập Dược Quốc cuối cùng xé rách Dược Quốc tổ địa, lấy thiên hoa của tổ mạch huẩn dưỡng Phượng Hoàng, cái này rõ ràng hắn sớm đã có kế hoạch mà không phải lâm thời sinh ý. Còn nữa, hắn không có vừa vào Dược Quốc liền động thủ, mà ẩn núp một đoạn thời gian, vì cái gì? Hắn là muốn làm chuẩn bị, hắn là đang tính kế mỗi một bước đi. Nói đến đây, Diệu Thiền nghiêm túc nói ra, mọi người chỉ thấy một mặt hắn đại sát tứ phương, ngang ngược càn rỡ, nhưng mà, lại có ai lưu ý qua thời điểm hắn yên lặng. Trong mắt của ta thời điểm, gocchuyenaudio.com, hắn yên lặng là thời điểm hắn tính kế, thạch dược giới to lớn hạng gì, cách chương.